นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
đọc lại cái bài học lần trước
อิเมหิดิปะทูปังดิสักการะหิบุตทังธรรมังสังฆังอภิปุจะยามิมาตาปิตาดีนังวุณวันตานันจะไมหันจะดีหารันตังอัตถายะหิตายะสุขายัง
đó là bài trước, bây giờ tiếp tục học bài mới. Vô vô sannisinno vara bodhi mule marang sasenang mahating vichayo sam. Đúng ra là mình đọc riêng á, nếu mình đọc riêng á là đọc là sambodhin sambodhin, nhưng mà bởi vì á với cái agacchi cho nên cái chữ chữ âm m mà mình đọc chữ bằng như chữ ăn đó đó thì giờ mình đọc âm m, tức là sambodhi magacchi, tức là hai chữ, một chữ là sambodhin và một cái chữ là agacchi, nhưng mà nối lại với nhau á thì thành ra là sambodhi magacchi. Sambodhi magacchi ananta nyano, cái chữ mà n mà phía trên có vô ngã thì đọc giống như chữ nhờ nyano, còn hai cái chữ mà có cái dấu phẩy á, mấy cái chữ mà có dấu phẩy đó đó là thầy làm, tại vì khi thầy soạn cái này á là thầy mới phân ra để cho nó, vì cái tiếng Pali á là nó viết dài nối nhau hết trơn á, trong cái lá buông á mà ghi lại á là người ta ghi chữ nào cũng sát nhau hết trơn á, nhưng mà mình phải tách ra từng chữ để cho mới biết cái chữ nào là một cái nghĩa nào, chứ thôi nó dài là mình không có biết được. Cho nên á, ví dụ như là chữ lô cá với là chữ uttara, nhưng mà khi mà người ta gọi là sanh thi tức là nối lại á, khi mà người ta nối lại đó thì lại bỏ đi một cái chữ, bỏ chữ a trước đi, thành lô cá là bỏ chữ a mà thành đọc thành là lô cút tạ mô, lô cút tạ mô, lô cút tạ mô tăng pa na ma mi bút đăng. Hoặc là vô san ni sin no va ra bồ thị mu lê ma răng sa se năng ma ha tinh vị chay vô sambodhi magacchi ananta
nhà nô lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mỹ bụt hằng.
Bây giờ đọc từng câu.
Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Ma rang sa se nang ma ha ting vi day yo. Ma rang sa se nang ma ha ting vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ting vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ting vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo. Sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no. Bo thi ma ga chi a nan ta nya no. Sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no. Sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no. Nam thi ma ga chi a nan ta nya no. Sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no. Lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mi bút hăng. Lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mi bút hăng. Lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mi bút hăng. Lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mi bút hăng. Lô cút tạ mô tăng pạ nạ ma mi bút hăng.
Rồi vô là vô là cái người, tức là chị Đức Phật á. Vô san ni sin lô là ngồi, đã ngồi. Vara, Vara là cao thượng, Bồ thí là cái Bồ đề, còn mu lê tức là mu lá, mu lê là dưới cây Bồ đề, mu lá là cái từ gốc, là cái cây gốc cây, thành ra Bồ thí mu lê tức là dưới gốc cây Bồ đề. Ma răng là ma vương. Sa xê năng là một đoàn binh ma vương. Ma ha tiên là lớn. Vichayo là chiến thắng. Sambodhi tức là như Đức Phật là Sambuddho là bậc toàn giác. Sambodhi tức là sự giác ngộ hoàn toàn. Agacchati là đạt đến. Ananta là vô biên, nhà na là trí, tức là đạt được cái vô biên trí. Lokuttama tức là tối thượng trong thế gian. Tăng tức là chỉ cái người đó, cho nên là tên là vô, giới là tăng. Tên là vô tức là cái người mà thì cái này thì là cái người đó, cái người mà đã giác ngồi dưới cây bồ đề đó, đó. Thì là Pa Na Ma Mi Bụt Thăng, là con xin đảnh lễ Đức Phật đó. Thì trong trong cái file này á, là có đưa lên trên mạng á, thì ai mà mở mạng ra đó, hoặc là ai không có thì chịu khó chép, với lại là có thể là in ra cho mọi người có cuốn sách. Thầy là như có cuốn sách này, có cái cuốn sách này mà không biết là bây giờ bên cái phòng phát hành mình có còn cuốn sách này không. Thì cái hồi đó là thầy dạy kinh Pali cho ni viện á, thầy mới soạn ra cái cuốn này, sau này đưa ra ngoài viện không để dạy ngoài viện không, rồi quý sư ngoài đó cũng có dịch thêm một số bài nữa, bổ túc thành một cái cuốn kinh tụng này. Bây giờ mình đọc lại. Yo san ni sin no va ra bo ti mu le a rang sa se nang ma ha ten be chay yo sam bo ti ma ga chi a nan ta nya no lô côn tạ mô tăng bà na ma mi bôi thăng vô san ni xin nô và ra bô thị mu lê ma răng sa xê năng ma ha tên vị chay vô sam bô thị ma ga chị a nan ta nha đô lô bôn ta mô tăng ca na ma mi bôi thăng yô san ni sin đô va ra bô thị mu lê ma răng sa se năng ma ha tê vị chay yo sam bo thị ma ga chi a nan ta nha no lo ko ta mo tang pa na ma mi bo tang. Khi mà Đức Phật là Bồ Tát tu khổ hành 6 năm, sau đó thì là đi về gần đến cái chỗ Bồ Đề Đào Trang á, thì ngồi dưới một cái gốc cây, nhưng mà không phải là cái cây Bồ Đề, ngồi dưới một cái cây đó ở bên kia cái sông sông Ni Liên, ở bên dòng sông đó, ngài mới ngồi đó. Lúc đó là có một cái nàng Sujata đó mới đem cơm sữa đến dâng cho ngài. Sau khi mà ngài đổ cái cơm sữa đó xong rồi á, thì ngài mới là qua cái dòng sông Ni Liên mới đến cái chỗ mà Bồ Đề Đào Tràng này, này. Thì ngài mới ngồi dưới cái gốc cây Bồ Đề đó, cái cây Bồ Đề hiện nay là ở tại Bodhigaya đó, Bồ Đề Đào Tràng tức là Bodhigaya đó. Thì ngài ngồi dưới gốc cây đó, và cái đêm đó đó thì ngài đã giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì nó có một cái chuyện như thế này, tức là ngài khi mà Đức Phật ngài xuất gia đó, thì đầu tiên là ngài tu thiền định theo các cái vị đạo sư của ngoại đạo đó. Thì ngài tu cái vị đạo sư nào đó, thì ngài cũng đều đắc được cái thiền cao nhất của cái vị đạo sư đó. Nhưng mà Đức Phật ngài lại thấy rằng là thiền định nó chưa phải là hoàn toàn giác ngộ, thiền định chỉ là để giúp định tâm thôi, Nhưng cái định tâm này nó cũng nguy hiểm, bởi vì là định tâm này mà hướng cái về cái mục đích thiền thì nó ra thiền, mà hướng về mục đích ác thì cũng ác dữ dội luôn. Tại vì cái lúc đó cái sức mạnh của tâm nó lớn quá, thành ra nếu mà ác thì cũng làm ác dữ dội. Cho nên là Đức Phật ngài thấy như vậy thì ngài bỏ thiền định mà ngài đi tu khổ hạnh về năm vị kiều trần như. Thế nhưng mà ngài tu rồi ngài thấy là cái khổ hạnh ép sát, mà ngài là tu tinh tấn nhất trong cái khổ hạnh ép sát đó. Ở đây chùa mình có một cái tượng Phật, mà tượng Bồ Tát, mà lúc mà khổ hạnh á, cái chỗ đó là thầy làm là vô tình mà giống như là cái đồng của cái khổ hạnh lâm ở bên Ấn Độ á. Tức là khi thầy làm cái này xong rồi thầy mới đi Ấn Độ. Khi đi qua Ấn Độ mới thấy là té ra Đức Phật cũng là ở trong cái hang động núi á, ở đây khổ hạnh lâm á. Thì ngài ở trong cái khổ hạnh lâm đó ngài tu một thời gian cả tới 6 năm lận. Nhưng mà cuối cùng là ngài cũng thấy là chỉ có kiệt sức thôi, chứ còn cũng không thể mà giác ngộ được. Thì sau đó ngài mới là đi tìm về tới cái chỗ mà gần cái chỗ Bồ Đề Đào Tràng này, biết bên kia xong. Rồi ngài ngồi đó thì là ngài ăn cái cơm sữa xong thì nó phục hồi lại được sức khỏe. Sau khi phục hồi sức khỏe thì ngài mới đi qua sông, ngài mới đến chỗ cây Bồ Đề này. Ngài mới ngồi, ngài ngồi dưới cây Bồ Đề. Thì khi mà ngài ngồi dưới cây Bồ Đề á, thì có một cái chuyện này xảy ra mới hay này. Tức là ngài nhớ lại cái tâm mà cái lúc mà ngài còn nhỏ đó, ngài mới có mấy tuổi thôi, thì là trong lúc mà vua cha đi ra làm cái lễ hà điền á, ngài cũng là đi theo mới để dưới cái gốc cây ngồi đó. Còn những người lớn thì là xuống ruộng để mà cày này kia, để coi như là mở màn một cái mùa làm lúa. Bây giờ đó bên Thái Lan á, vua Thái Lan cũng hay làm cái đó. Vua Thái Lan cũng làm theo cái phong tục đó, tức là hàng năm là cũng ra làm lễ hạ điền đó. Thì khi ngài ngồi trên đó, thì bây giờ ngài mới nhớ lại là cái lúc đó là ngài ngồi với một cái tâm là như là một đứa trẻ. Thì ngài là một đứa trẻ, lúc đó là một cái tâm một đứa trẻ. Thì lúc đó ngài chỉ thấy thôi, thấy tất cả mọi chuyện diễn ra, nhưng mà cái tâm của ngài vẫn là giống như là cái tấm gương này thôi, tức là thấy cái gì diễn ra như thế nào thì cứ thấy như vậy. Thì nhớ lại một cái là chính cái lúc đầu mà cái tâm như là một đứa trẻ đó đó, và cứ thấy tất cả mọi chuyện gì thì cứ thấy như vậy đó. Thì tự nhiên ngài giác ngộ ra được một cái điều, là thì ra là mình để cái tâm mà rỗng lặng trong sáng, tức là một cái tâm tự nhiên, một cái tâm chưa có khởi lên một cái ý muốn thế này thế kia gì hết, chính cái tâm đó đó. Với cái tâm đó ngài nhớ lại chuyện đó thì bắt đầu ngài sử dụng cái tâm đó. Khi mà ngài để cái tâm tự nhiên vậy đó thì tự nhiên bao nhiêu chuyện quá khứ, chuyện này chuyện kia gì đó nó ập lại thì ngài cứ để tự nhiên, cứ để hệ cái chuyện gì nó cứ khởi lên như thế nào thì ngài nhớ lại hết. Nhưng mà khi mà tất cả những cái đó mà hiện đến đó, thì ngài vẫn là cũng giống như bây giờ mình nói là không biết con ngồi thiền sao mà thấy cái tâm nó cứ khởi lên cái này cái kia. Thì cái đó đó, cái đó nếu như mình vẫn là nhìn cái đó với một cái tâm là rộng lặng trong sáng á, thì Đức Phật ngài lúc đó ngài tu, ngài nhận ra được điều đó thì ngài là để cái tâm rộng lặng trong sáng như vậy mà nhìn tất cả mọi cái gì đến đi, dù là cái ma bên trong hay là ma bên ngoài, dù lúc đó là cái thân như thế nào, cái cảm thọ như thế nào, thì ngài thấy ra hết như thế nào thì ngài cứ thấy về thôi. Mà cái tâm của ngài vẫn là cái tâm giống như là một đứa trẻ lúc mà ở cái lễ hạ điền á. Thì cái này á, trong bài kinh này á thì là nói là Đức Phật ngài chiến thắng ma vương bàn chướng trùng trùng rồi kia, nhưng mà thực ra đó chủ yếu là cái ma vương đó là những cái này cái kia đi đến nó lôi cuốn, nhớ là trường này, nhớ là trường kia đó. Nhưng mà đều tất cả những cái tập khí, cái đó người ta gọi là tập khí. Tập khí tức là những cái mà mình đã là lưu trữ ở trong cái pha văn ga, trong cái vô thức á, thì bây giờ nó là hiện ra. Hiện ra nó có thể là nó hiện ra đó. Ví dụ như có nhiều người bây giờ chỉ cần nhớ một cái trường gì đó ngày hôm qua mà bây giờ nổi tức lên, nhớ một trường gì ngày hôm qua thì là thương tiếc đại khái vậy. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dùng một cái tâm trẻ thơ, tức là bây giờ mình cũng là dùng như một cái tâm trẻ thơ để mà thấy tất cả mọi cái pháp đó bên trong bên ngoài. Có thể bên ngoài là có ma quỷ thế này thế kia tới phá cũng có, nhưng mà cái chính là cái bên trong. Cái bên ngoài không đáng kể bằng cái bên trong. Nếu bên trong mà rộng lặng á thì là bên ngoài có đến phá cũng không sao, mà cái chính là thắng được chính mình. Cho nên nói rằng là thắng được chính mình mới là cái chiến công oanh liệt. Atta hạ về chị tăng xây vô, Atta hạ về chị tăng xây vô, là chiến thắng được mình mới là chiến công oanh liệt, hay là cái chiến công mà tối thượng, tối thượng cao nhất. Atta là mình, hạ về là quá thật, là chị tăng là chiến thắng, xây vô là cao nhất, ưu việt nhất. Cho nên là Atta hạ về chị tăng xây vô. Thì cái chiến thắng được mình đó là không phải là chiến thắng bằng cách là mình phấn đấu để mà chiến thắng, mà thực ra đó là chỉ chiến thắng bằng một cái tâm như trẻ thơ, nhìn tất cả mọi việc mà không phản ứng, tâm vẫn rộng lặng trong sáng đó. Thì bây giờ mình á, mình nắm được cái nguyên lý đó thì trong cái việc mà tu tập của mình á, nó cũng như vậy. Mình làm sao mà mình có thể nhìn được tất cả mọi việc bên ngoài cũng như bên trong mình á, mà như thế nào thì mình vẫn cứ thấy như vậy thôi, vẫn là một thái độ hoàn toàn rõ ràng trong sáng, thì chuyện gì cũng vượt qua được hết. Tại vì á, cái chuyện gì nó xảy ra một cái thì mình cứ khởi cái tâm lên là mình chống đối lại, rồi mình làm đủ thứ, cho nên nó càng bốc cháy thêm nữa, càng khó khăn thêm nữa. Thế còn bây giờ chuyện gì khó khăn cách mấy mà tâm mình yên là nó yên. Cho nên người ta mới nói là tâm bình thế giới bình. Cái tâm bình thế giới bình đó là nó lấy từ cái câu mà Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thành ra là ăn thua cái tâm bình thôi. Thế còn tất cả mọi cái chuyện bên ngoài đó là chuyện nó tất cả mọi thứ đều có duyên nghiệp của nó hết. Ai có đọc truyện của Kim Dung, trường kiếm hiệp của Kim Dung là đây. Hồi xưa là thầy có hay đọc trường kiếm hiệp của Kim Dung. Thì có cái nhân vật mà Trương Vô Kỵ á, cái nhân vật đó là khi lạc vào trong một cái hang động á, mới học được một cái cựu dương chân kinh. Cái cựu dương chân kinh là nói về cái nội lực bên trong, còn cựu âm chân kinh đó là nói về những cái chiêu thức bên ngoài, đánh như thế nào bên ngoài đó, là cái đó là cái chiêu thức đó, thì cái đó gọi là chiêu cựu âm chân kinh. Thì nó có hai cái chân kinh đó, thì hầu hết đó là người đời ai cũng muốn chiêu thức. Cái câu chuyện nó rất hay á, ai cũng muốn chiêu thức, cho nên là cứ học toàn là chiêu thức không. Cũng như mình học thiền mà bây giờ mà cứ học theo phương pháp này rồi phương pháp kia đó, cái đó là chiêu thức. Cho mình phải học là học cái nội lực á, chứ còn cái chiêu thức nó không ăn thua. Thì khi nó đi ra khỏi cái hang động á, thì nó mới gặp một địch thủ, đó là Diệt Tuyệt Sư Thái. Khi gặp Diệt Tuyệt Sư Thái thì Diệt Tuyệt Sư Thái là thấy Trương Vô Kỵ đâu là muốn giết à, không biết cái lý do gì trước đó mà thấy Trương Vô Kỵ đâu là muốn giết. Nhưng mà Trương Vô Kỵ thì nó xin bà một chuyện là cứu một người nào đó, thầy đọc lâu quá thầy quên rồi, cứu ai đó, cứu một cái người nào đó, mà bà không chịu. Bà nói là nếu mà để cho bà đánh á, mà đỡ được á, mà coi như là mà thắng bà được á thì bà mới chấp nhận. Thì lúc đầu á là bà mới phát trượng ra, thì nó cũng là sử dụng cái trượng lực của nó đánh lại. Thì là hai người đều là mỗi người là bị bạc ra tới sao. Cái lần sau, lần thứ hai á, mỗi người đều tăng thêm công lực, thì đánh một lần nữa thì cả hai người cũng đều là bạc đi xa nữa. Cái lúc đó nói Tiêu Vũ Kỳ nó mới nhớ lại trong Cựu Dương Chân Kinh á, là buông hết để tâm hoàn toàn rỗng lặng. Bây giờ bên đệ cứ bên kia đánh gì đánh, còn nó cứ buông đệ ngồi hoàn toàn yên lặng, không đánh gì hết á, không phát ra lực gì hết á. Thì bà kia, bà mới nói xong chưa xong chưa, cái bà mới dùng một cái công lực lớn cao nhất, bà đánh nó một cái á, thì nó không có đồng đầy gì cả, mà bà bị dồi lui rất là mạnh. Lúc đó bà mới chịu thua. Cái câu chuyện này rất hay, hay ở cái chỗ đó là thường thường mình đối lại với những cái xung quanh á, trong cái cách ứng xử của mình đối với những cái xung quanh á, là mình thường hay là một là mình cố gắng làm thế này thế kia để đạt được cái gì mình thích, hoặc là mình cố gắng thế này thế kia để mình dẹp được cái gì mình không thích. Cái đó gọi là hữu ái với phi hữu ái. Thì chính cái lực mà mình đưa ra bao nhiêu thì mình phải chịu bấy nhiêu. Cũng giống như bây giờ cái cột mà mình đánh vô bao nhiêu thì mình đau bấy nhiêu thôi. Là lúc nào nó cũng phải có một cái lực dồi lại. Nhưng mà chính khi mình buông ra, chính khi mình buông ra đó, thì lúc đó là không có cái gì đánh được cả. Thành ra là ông Kim Dung ông cũng thấy ra được cái điều đó. Thì Đức Phật á, là khi mà còn Bồ Tát Ngài đi xuất gia cái, thì là Ngài cũng là cố gắng thiền định, rồi cố gắng thiền này thiền kia, rồi đến khổ hành, rồi làm đủ thứ hết á. Nhưng mà cuối cùng á là bắt đầu Ngài cũng trở về là để cái tâm như hư không, như một đứa con nít. Bây giờ mọi chuyện đến thì vẫn là thấy một cách là hồn nhiên, thanh thản tự nhiên, hồn nhiên trong sáng. Cho nên thầy có một cái bài kệ là trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu. Buông hết một phen đừng luyến tiếc, con ơi ngay đó thấy đạo màu. Thực ra là mình, tại vì mình cứ đeo vô mà nó khổ thôi, chứ còn nếu mà mình buông ra là nó hết. Nhưng mà buông không phải là mình buông cái gì cả, buông là buông cái thái độ của mình thôi. Buông là buông thái độ, cũng giống như cái tâm mình là mình cứ rỗng lặng trong sáng thôi. Nếu mà ứng với tất cả mọi thứ mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng thì sẽ không có chuyện gì mà mình không có phiền não, không có đau khổ gì cả. Bởi vì cái phiền não đau khổ đó thực ra nó không phải phát xuất từ bên ngoài, mà nó phát xuất từ cái phản ứng của mình. Cho nên cái chiến thắng một của Đức Phật á với là ma quân thì là cái chiến thắng này là cái chiến thắng do Đức Phật là để một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Ở bên Lào giáo á, thì nói là đức hầu tiện như xích tử, tức là cái đức lớn á thì giống như là đứa trẻ thơ. Còn bên đạo Thiên Chúa đó thì nói rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ, chẳng thể vào được nước trời đâu. Thì hồi đó thầy nói là không biết bên đạo Phật mình nó có cái chỗ nào mà nói là trở lại như con trẻ không, mà sao Đức Chúa cũng nói trở lại như con trẻ, mà Đức Lão Tự cũng nói là trở lại như con trẻ, mà sao trong kinh Phật không thấy nói. Thì ra đó chính cái lúc mà Đức Phật mà thành bậc chánh đẳng chánh giác này này, là Đức Phật Ngài nhớ lại cái thời mà cái tâm mình còn trẻ thơ trong cái lễ Hà Điền á, Ngài nhớ lại chuyện đó. Đó là một trong những cái điều mà để mình học ra cái cách tu như thế nào để cho nó có hiệu quả trong cái đời sống. Rồi bây giờ mình đọc lại.
Yo san ni sin no va ra bon ti mu le sa se nang ma ha ten be chay yo sam bo thi ma gan chi anan ta nya no lo côn ta mô tăng pa na ma mi bô thăng yo san ni sin no va ra bô thi mu le ma răng sa se năng ma ha tên di chay yom thi ma gan chi anan ta nya no lo côn ta mô tăng pa na ma vi bồ thăng yo san ni sin no va ra bồ thi mu le ma răng sa se năng ma ha tên vi chay yo sam bồ thi ma gan chi a nan ta nya no lo ko ta mo tang pa na ma mi bu tang e me hi di pa thu pa de sa ka re he bu tang tham mang tang khang a pi bu Jayami mata pita dinang gunavan kanan jamai han jadi garantang thaya hitaya sukhaya I me hi di pa thu pa di sa ka re hi bu thang tham mang sang gang a pi bu cha ya mi ma ta pi ta di nang guna van ta nan cha mai han jadi garantang anthaya hitaya sukhayam yo sanni sinon varabon te mulem sa se nang mahaten ve chay yo sambo thi ma gan chi anan ta nya no lo côn ta mô tăng pa na ma mi bu tăng ma ra bo thi mu le ma răng sa se năng Bên về chay yo sam bo thi ma ga chi a nam ta nya no côn ta mô tăng pa na ma mi bu tăng
học thêm một đoạn nữa luôn, đoạn này dễ.
Yo san ni sin no va ra bo thi mu le ma răng sa se năng ma ha ten ve chay yo Sambo thi ma ga chi anan ta nya nom Kun ta mo tang panama mi bui tang.
Rồi bây giờ mình đọc tiếp cái đoạn này. Đoạn này cũng là khi mình đọc á, là cái đoạn hồi nãy với cái đoạn này nó đọc tiếp với nhau. Hồi nãy là vô tức là một người thôi, còn bây giờ chữ dê là cái gốc của nó là chữ giá. Vô là một người, còn bây giờ dê là nhiều. Dê cha bút hà a ti ta ti cha dê cha bút hà a na ga ta Pachupanna Cha ye buddha Ahang Vandami Sabbada. Ye cha buddha là vị Phật nào, những vị Phật nào. Atita là ở quá khứ. Cái tiếng Phạn á, chữ cha là chữ va, nhưng mà mình á thì mình nói là cái này và cái kia. Ví dụ như mình nói là cơm và nước, nhưng mà tiếng Phạn á thì lại nói là và cơm và nước, chứ không có nói là cơm và nước mà nói là và cơm và nước. Nên thành á là cái chữ cha đó nó có dùng tới hai lần, nhưng mà thật ra là một lần thôi. Ye cha buddha là chư Phật nào, Anagata là ở trong tương lai, Pachupanna là ở nơi hiện tại, Cha Ye Buddha và những cái vị Phật nào ở trong hiện tại, Ahang là con, là tôi, Vandami là đánh lễ, Sabbada là luôn luôn, tức là con luôn luôn đánh lễ chư Phật nào trong quá khứ, chư Phật nào ở trong vị lai và chư Phật nào ở trong hiện tại. Cái bài hồi nãy á thì mình phân ra thành từng câu được, tại vì mỗi câu á là phía sau á là nó âm dài. Còn cái bài này nó khó một cái á là nếu mà mình đọc á là nó phải kéo xuống dưới một chút. Ví dụ như thế này ha, bây giờ dạ khoan đọc theo, bây giờ thầy đọc thử thôi. Ye cha buddha. Khi mình đọc từng chữ thì như vậy. Nhưng mà khi mình đọc á là ye cha buddha a ti ta cha ye cha buddha a na ga ta là ngang đó mình ngưng được á. Mấy cái câu dưới thì mỗi câu là mình ngưng, là tại vì câu nào ở sau dài hết, mà riêng cái câu đầu là ở sau nó cái chữ cha, thành ra nó ngắn đi, mà mình dừng nó cái chữ ngắn là nó không được. Bây giờ đọc lại. Ye cha buddha a ti ta cha. Ye cha buddha a na ga ta. Pachupanna Cha ye buddha Ahang vandami Sabbada. Bây giờ mình đọc luôn ha. Bây giờ cái thầy đọc là cái đọc theo là được rồi. Ye cha buddha a ti ta cha ye cha buddha Anagata Pachupanna Cha Ye Buddha Ahang Vandami Sambada. Ye Cha Buddha Atita Cha Ye Cha Buddha Anagata Pachupanna.
cha ye bồn tha a hằng văn đa mi sam pa đam ye cha bồn tha a ti ta cha ye a a na ga ta pa cho pan na cha ye bồn tha Aham Vandami Sampadam Yen cha buen thang atita cha yen cha buen thang ana Gata pai chom panna cha yen buen thang ahang Văn đa mi sam ba đam.
Thì hồi nãy á, cái bài mà Yosanisino hồi nãy á, là đọc suốt luôn xuống cái chỗ sam ba đa luôn, chứ không tách riêng ra mà đọc chung luôn. Bây giờ đọc
Yosanisino va ra bo thi mu le ma răng sa se năng ma tên vi chay yo sam bo thi ma ga chi a nan ta nha no lo ko ta mo ta pa na ma mi bu thang ye cha bu thang a ti ta cha ye cha bu tha a na ga ta pa cho pa na ga ye bu tha hang van da mi sam ba da
đó. Rồi bây giờ đến giờ ai hỏi gì thì hỏi. Tuần sau và tuần sau nữa là nghỉ. Tại vì tuần sau là thầy đi dự lễ mấy người Tích Lan họ Thịnh, đi dự lễ hơi xa, chiều về không kịp. Đi giờ dự lễ ở Tân Phú, Tân Phú là đình quán ra nữa, gần Phương Lâm á. Cho nên đi cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, thành nó đi ra mà ăn cơm xong rồi thì đi về lên cũng phải 3 giờ rồi. Cho nên nó là nghỉ. Tuần sau nữa là thầy lại đi Huế dự lễ dỗ ngài Hồ Nhẫn kỷ niệm 10 năm dỗ ngài, cho nên nó là thầy phải ra. Thì chủ nhật đó cũng nghỉ. Chủ nhật tiếp theo đó đó là ngày 14 tháng 9 âm lịch đó, 14 tháng 9 âm lịch thì học lại. Bây giờ thầy hỏi ý kiến này, bây giờ học lại hay là không học lại? Bởi vì sau đó đó học lại một ngày đó, sau đó là đến dân y. Đến sau đó là đến dân y thì dân y là mình mất một tháng. Mất một tháng thì là để cái thời gian đó cho các Phật tử là đi dự lễ dân y. Do đó đó là thầy hỏi ý kiến là tiếp tục học hay là nghỉ lễ dân y. Bởi vì á học thì nó cũng hơi kẹt. Nó kẹt là vì có khi người này đi dự lễ dân y hay là cái gì đó. Nếu mà dự lễ dân y đó thì là nghỉ tới một tháng. Tức là sau rằm tháng 10. Sau rằm tháng 10 mới học lại. Thế thì á là cái ngày 14 tháng 9 mình vẫn cứ học hay là nghỉ luôn hả? Học đi hả? Tại vì á là mình nghỉ 2 tuần rồi, học lại 1 tuần cái đã rồi mới nghỉ tiếp chứ. Chứ nghỉ luôn là nó hơi dài đó, nghỉ luôn là nó tới 1 tháng rưỡi rồi đó. 14 á, 14 tháng 9. 14 tháng 9 là ngày chủ nhật. Thì tới 16 mới bắt đầu dân y lận. Chùa mình thì 17 là dân y. Rồi tuần sau đó, chủ nhật tuần sau đó là viên không. với lại là còn nhiều cái chùa khác nữa. Rồi ai hỏi gì đi. Niệm Phật được, tức là nếu như mình mà chưa đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là khi mình gặp cái chuyện gì đó mà mình chưa có thể nào mà mình trở về trọn vẹn với mình được á, thì nên niệm Phật. Nhưng mà niệm gì? Niệm Arahant Sammasambuddho đó. À, niệm Arahant Sammasambuddho để cho cái lực nó mạnh lên cái đã. Rồi khi mà cái tâm nó bắt đầu mà nó yên được rồi á, khi đó mình mới là bớt dần. Niệm Phật cũng rất hay, vì niệm Phật á là khỏe hơn, nó khỏe hơn, tức là nếu mình mà không buông ra mà sáng suốt định tĩnh trong lành được á, thì nếu mình buông ra mà mình tự nhiên hồn nhiên sáng suốt định tĩnh trong lành thì quá khỏe rồi. Nhưng mà nhiều khi là cũng có những cái làm mình xáo trộn, có những cái làm mình xáo trộn, thì lúc đó đó là niệm Phật khỏe hơn. Còn khi mà xáo trộn như vậy mà mình phải nhìn cái xáo trộn, đôi lúc nó cũng hơi khó. Khi mà cái nhìn của mình mà thật là mạnh á, tức là cái chánh niệm tỉnh giác mạnh á, thì lúc đó mình mới là lắng nhìn lại cái cảm giác đau hoặc là cái tâm mình như thế nào đó, thì mình lắng lại thật sâu á thì nó hết. Nhưng mà là lúc đó cái cách mà dễ hơn á là niệm Phật, niệm Arahant Sammasambuddho.
Dạ thưa sư, con có câu hỏi. Trong cái phái Tạo Động á,
dạ,
ngồi không thì họ có nói một cái là, mà con xin cho con hỏi, thì con nghĩ là chắc trong phương pháp của sư cũng vậy. Trong đó nói rằng là khi mà mình ngồi không thì cũng chính là giác ngộ, hay là khi mà định tĩnh sáng suốt trong lành thì ngay tại đó cũng là giác ngộ. Dạ thì cái phương pháp sư giảng dạy là cũng vậy, như vậy thôi mà. Và thứ hai là giác ngộ lúc đó là giác ngộ cái gì? Cảm ơn sư.
Thứ nhất là thầy nói sáng suốt định tĩnh trong lành, nói vậy cho nó dễ hiểu. Hoặc là khi mà mình nói rằng là mình ngồi với tâm rộng lặng trong sáng, thì thực ra rộng lặng trong sáng tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó là ngồi không, ngồi không là chỉ có ngồi, ngồi là ngồi thôi, chứ không có thêm bớt gì cả. Thì cái đó là đúng là niệm thân á. Niệm thân ví dụ như khi mình ngồi mà mình niệm thân, tức là chỉ biết là mình đang ngồi thôi, chứ ngoài ra không có thêm bớt gì nữa cả. Chẳng phải là mình ngồi rồi mình nhìn xem thử là cái này cái kia gì đó, không phải, không cần như vậy. Mình chỉ cần là tròn vẹn lắng nghe quan sát lại, mà cũng phải là mình lắng nghe quan sát như thử là mình cố gắng gì cả, nhưng mà thật ra là thư giãn buông xả và ngồi rỗng lặng trong sáng, hay là ngồi nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì chính cái khi mà mình ngồi đó, thì thực ra đó cái phái Tạo Động á là chỉ có chừng đó thôi. Người ta gọi là mặt chiếu hay là tịch chiếu, tức là cứ ngồi lặng lẽ vậy thôi, cứ ngồi rỗng lặng trong sáng và lặng lẽ vậy thôi, chỉ ngồi là ngồi thôi, ngồi đó tức là tu, ngồi không vậy thôi tức là tu nữa. Và ngồi không đó cũng chính là chứng luôn, tức là tu với chứng là một, chứ không phải là tu để chứng. Tu để chứng là nó có thời gian, còn bên này chính cái tu là chứng luôn, tức là khi mình buông ra tức là tu, mà cũng là cái buông ra đó là chứng luôn. Cái buông ra rỗng lặng trong sáng đó là tu, mà cái rỗng lặng trong sáng đó cũng chính là chứng luôn. Còn thường thường là mình rơi vào cái tình trạng là mình tu để chứng, tức là mình tu rồi mới chứng. Còn bên này là cái tu chính là chứng, tu là chứng luôn, tại vì khi mình đã buông ra rồi thì lúc đó tu chính là chứng. Nhưng mà nói có tu có chứng là cũng đẹp, cho nên nói thêm là không có tu không có chứng gì cả, tại vì chỉ ngồi thôi chứ không có tu có chứng gì cả. Thì lúc đó đó là chỉ còn lại là thân tâm nhất dư thôi. Thân tâm nhất dư tức là nói theo thiền Vipassana là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là mình đang ngồi đó chính là thực tại. Thực ra trong cái đang ngồi đó thì Đức Phật Ngài nói rõ hơn là trong cái đang ngồi đó là có thân, có thọ, có tâm, có pháp đó. Thì bây giờ thân, thọ, tâm, pháp như thế nào thì mình cứ tròn vẹn như vậy thôi. Tức là ngồi, tức là ngồi là ngồi à, ngồi là ngồi thôi, chứ không có, không phải ngồi để làm gì cả. Bởi vì ngồi là tu rồi, ngồi là chứng rồi, cho nên không cần phải, không cần phải tu phải chứng. Mà chính cái đang ngồi đó đó là tánh biết với pháp đã tròn vẹn rồi, phải không? Khi mình ngồi mà buông ra thì tánh biết với pháp là nó đã tròn vẹn rồi à, vì lúc đó nó không còn cái bản ngã. Cái bản ngã thì là bản ngã nó không chịu ngồi vậy. Bản ngã thì nó đòi là phải tu, phải chứng, phải diệt cái này, phải lấy cái kia mới được. Còn ở đây là nó không còn, buông ra là bây giờ cũng là chỉ còn ngồi là ngồi thôi. Thực ra trong phái Tào Đồng thì nói là ngồi là ngồi, chứ còn tứ niệm xứ thì nói là đi, đứng là đứng, nằm là nằm, ngồi là ngồi, thấy là thấy, nghe là nghe. Chứ không phải là chỉ có ngồi là ngồi thôi. Do nói là ngồi với ngồi thôi, đâm ra người ta tưởng là chỉ có ngồi thôi. Mà vì vậy cho nên nó mới sinh ra một cái phái mà gọi là phái mặc chiếu. Cho nên sau đó Ngài Huệ Năng, Ngài mới nói là tù tâm quán tịnh là bình chứ cũng phải thiền. Nếu mà ngồi mà cứ giữ vậy để cho nó tỉnh đó, là coi như bình nó chẳng phải thiền đâu đó. Còn tứ niệm xứ là nói rõ hơn, tứ niệm xứ nói rõ hơn, tức là nghe thì nghe, thấy thì thấy, đi thì đi, đứng thì đứng, ăn thì ăn, làm gì thì là như vậy, chẳng cần phải là ngồi là ngồi đó. Và trong đi là tu, đi là chứng. Bởi vì bây giờ mình đang đi mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái đi, tức là tu rồi, là chứng rồi, chứ đâu có phải chứng cái gì khác. Hễ mình tròn vẹn mới chứng, chứ còn hễ mình còn muốn là đi để mà làm cái gì thì tức là chưa chứng. Nhưng mà mình khi mình tròn vẹn với cái đi, tức là chứng cái đi đó. Cho nên đó, không có cái tu cái chứng nào khác ngoài cái đi đó, không có cái tu cái chứng nào khác. Trong nghe chỉ có nghe, chứ không có cái gì khác à. Trong thấy chỉ có thấy, chứ không có gì khác. Trong đi chỉ có đi, chứ không có thêm bớt gì khác à. Trong ngồi có ngồi, chứ không thêm bớt gì khác. Tất cả những cái đó thành ra là tứ niệm xứ thì là rất là rõ. Còn phái Tào Đồng là dễ bị hiểu lầm. Tức là cứ ngồi, ngồi ngày đêm mà ngồi là phải giữ cho tịnh. Nói là ngồi không, nhưng mà ngồi không mà ngồi hoài chứ. Ta ngồi không thì ta cứ làm việc đủ thứ cho nó không, cho nó khỏe hơn. Khi không cái ngồi cứ không, ngồi không hoài cái một hồi ấy là nó phải trù vào cái tịnh. Trù vào cái tịnh là tật. Nguy hiểm nữa. Cho nên nó là đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện thì là sáng suốt tỉnh trong lành. Nhưng mà thậm chí khi cần là nhặt cái ghế lên thì phải thần trọng chú tâm quan sát nhé, phải không? Phải thần trọng chú tâm quan sát mà nhặt làm sao cho nó để chỗ nào cho nó đàng hoàng nhé. Thì như vậy tức là có thần trọng chú tâm quan sát đó. Và khi nào mà mình đang đi mà cái tâm mình nó lệch phóng ra ngoài thì mình lại trở về với cái đi để mà tròn vẹn với cái đi, tròn vẹn với cái thực tại đó. Vậy thôi, đơn giản. Cho nên đó là cái cách của phái Tào Đồng cũng đúng, nhưng mà dễ bị hiểu lầm là bị giới hạn vào trong cái ngồi. Còn trong tứ niệm xứ đó là cái mà trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại là bất kỳ chỗ nào, ở đâu cũng được hết. Đó. Còn giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là thế này. Giác ngộ là nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp, gọi là giác ngộ. Tức là thế này, bây giờ tâm mình hoàn toàn rộng lành trong sáng, tức là lúc đó mình phản ánh tất cả các pháp là như chân như thật. Còn mình chỉ cần khởi lên một niệm thì cho rằng cái này là thế này, cái này phải là thế kia, cái kia sẽ là thế nọ. Cho nên là nó không còn là như chân như thật nữa. Vì vậy cho nên khi tâm rộng lành trong sáng thì cái rộng lành trong sáng như Đức Phật mà hồi nãy nói đó, Ngài giác ngộ, tức là Ngài trở lại với cái tâm là xích tử. Nói như lão tử trở về xích tử, trở về như con trẻ. Thì cái lúc cái tâm mà như con trẻ đó, cái tâm mà rộng lành trong sáng đó, thì lúc đó nó phản ánh tất cả các pháp đi chân như thật, thì cái đó gọi là giác ngộ. Còn cái người á, mình á thì lại là cái tâm mình cứ khởi lên là muốn biết cái này, muốn biết cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn lấy cái này, muốn dẹp cái kia, thì cái tâm mình luôn luôn là lăng xăng. Cái tâm đó gọi là tâm sinh tử. Có phải sinh tử không? Sinh tử cái gì nữa? Cái tâm cứ sinh lên tử, sinh tử, sinh tử hoài. Cho nên á, cái tâm giác ngộ đó là cái tâm không còn sinh tử, mà cái tâm rộng lặng trong sáng, phản ánh trung thực tất cả các pháp như chân như thật, cái gọi là giác ngộ. Chẳng phải giác ngộ tức là hiểu ra một cái điều gì, không phải vậy. Không phải giác ngộ là hiểu ra một điều gì. Hiểu là chưa được, hiểu là nó còn nằm trong tục đế, chứ chưa phải là nhìn thấy ra được cái thực tánh chân đế. Rồi ai hỏi gì tiếp?
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là đôi khi cái tâm mình cái những cái suy nghĩ nó cứ tới tấp đến, và lúc đó con nhớ lại và con nói hình mình ngừng suy nghĩ nữa, như vậy thì nó cũng là có cái tôi ở trong đó, nó mình muốn không suy nghĩ nữa thì sao thầy?
Thực ra là suy nghĩ thì trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại là thầy có con viết nguyên một cái chương. Con có đọc cuốn Sống Trong Thực Tại chứ? Nguyên một cái chương về cái chuyện mà suy nghĩ chân chính. Cái suy nghĩ nó vẫn tốt, chẳng phải là mình cần phải ngưng cái suy nghĩ. Khi mà cái suy nghĩ á, là nó dựa trên cái thực mà mình suy nghĩ, thì là nên suy nghĩ cho chín chắn. Thí dụ như bây giờ mình nấu ăn, thì đương nhiên là mình coi thử là nấu bao nhiêu người, mà người là người trẻ hay người già. Nếu người già thì mình nấu món gì, mà người trẻ thì mình nấu món gì, ví dụ vậy. Hay là bữa nay là một cái bữa ăn kiểu gì, thì mình đều phải nghĩ để mà nấu cái bữa ăn đó cho nó đúng với cái trường hợp đó. Nếu là một bữa tiệc đó là tiệc cưới thì ăn khác, mà tiệc dỗ ông bà gì đó thì nó ăn khác. Tức là mỗi cái đều nó mỗi khác, như vậy đòi hỏi mình phải suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ đó là suy nghĩ trên những cái sự kiện thực và trên cái đối tượng thực, tức là chẳng phải là mình suy nghĩ mông lung lung tung. Thì tức là nó có hai cái loại, ban đầu mình chia làm hai loại, cái là một loại là suy nghĩ có chủ động và một loại là suy nghĩ miên man. Tức là nó cứ suy nghĩ miên man, mà khi mà con suy nghĩ miên man như vậy á, thì con chỉ cần biết ra một cái là nó dừng lại liền. Cho con không cần phải nói là phải dừng lại đâu gì cả. Con chỉ cần nhìn lại nó một cái là nó dừng lại liền. Tại vì cái suy nghĩ miên man đó nó là cái tập khí. Nó cái tập khí cho nên nó tự đến. Không phải là mình nghĩ, mà nó tự đến. Mà mình không biết, mình không phân biệt được hai cái đó. Có những cái ý nghĩa là những cái ý nghĩa bắt buộc phải có. Thí dụ như bây giờ thầy đang đứng như thế này thì thầy lại thấy khác, cho nên thầy nghĩ tới chuyện uống nước, thì tự nhiên thầy phải là quay qua để mà tìm nước. Thì á, cái ý nghĩ khát nước tạo ra cái ý nghĩ muốn uống nước, đó là chiều nói chuyện đương nhiên. Không có cái chỗ đó thì coi như là mất sự sống luôn á, phải không? Cho nên nó có những cái ý nghĩ, mà cái ý nghĩ đó là rất tốt. Ý nghĩa đó chính là tạo ra sự sống. Và những cái suy nghĩ mà mình cần phải suy nghĩ cho chín chắn, thì cái đó mình phải suy nghĩ đàng hoàng, chẳng phải là không có suy nghĩ. Còn cái ý nghĩa mà nó miên man á, nó lung tung á, thì cái ý nghĩa đó thật ra mình chỉ cần là nhìn lại cái ý nghĩa đó thì là nó tự động nó sẽ hết. Tại vì nó là ảo tưởng, nó lên giống như là giấc chiêm bao á. Cái sự xuất hiện của nó giống như giấc chiêm bao, thì mình tỉnh dậy cái là nó hết rồi. Cho nên mình cần phải nói là dừng lại. Nhưng mà bây giờ thế này, nếu con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là con trở về trọn vẹn với chính mình, hay là con thần trọng chú tâm quan sát trong mọi việc, làm gì đó cũng thần trọng chú tâm quan sát, thì tự nhiên nó sẽ không có cái ý nghĩa đó. Thì lúc đó nếu nó có ý nghĩa đó, thì ý nghĩa đó là ý nghĩa đúng. Ý nghĩa đúng, mà cái ý nghĩa đó nó nhanh lắm. Ý nghĩa nhiều khi nó gần như không nghĩ. Thực ra nó có nghĩ trong đó, nhưng mà cái ý nghĩa đó nó nhanh lắm. Mình không nhận ra. Khi nào mà mình thật sự là sáng suốt trong lành đó, thì mình mới nhận ra được cái toàn bộ cái sinh hoạt của cái ý nghĩa đó. Chứ còn không là không thấy được. Thì nói chung là mình thần trọng chú tâm quan sát, hay là thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình luôn biết mình, thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra tất cả những cái đó. Còn cái mà thuộc cái ý nghĩa mà nó thuộc về ảo á, ý nghĩa ảo á, là mình chỉ cần nhìn nó là tự động nó hết. Nó như một giấc chim bao đó, nó cứ chạy lúng túng á. Cái là ý nghĩa, gọi là ý nghĩa miên man. Thì cái đó mình chỉ cần nhìn la ra, nhìn nó cái là nó hết, không cần phải nói là đừng có suy nghĩ rồi đó. Với lại con nhớ như thế này này, khó phân biệt được giữa cái ngã với không ngã. Bởi vì thế này, ngã tức là một cái mà nó khởi lên và nó lôi cuốn mình đi. Còn nếu như mình thấy rõ, ví dụ như mắt mình thấy rõ là có một cái vật gì đó đang bay tới mình, thì tự nhiên mình tránh qua một bên. Hay là bây giờ mình đang đi như thế này, cái mình giơ cái chân lên đây đặt xuống, cái dưới đó thấy một cái gai chẳng hạn, tự nhiên mình rơi chân qua, thì cái đó là vô ngã. Bởi vì vẫn là mình thấy, mình biết, nhưng mà lại là không phải là mình là cái ngã, mà là cái mình đây đó, là cái mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải là cái mình là một cái ngã. Vì cái ngã là một cái ảo tượng khởi lên thôi. Còn cái mà hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý cho thấy như vậy thì là khác. Cho nên ấy, nhiều khi mình cứ không phân biệt được, mà cái đó là mình phải quan sát thật nhiều mình mới phân biệt cái nào là bản ngã mà cái nào là cái thật. Ví dụ như khi mình nói trở về với chính mình là bản ngã khác. Trở về với chính mình tức là trở về làm đi đứng nằm ngồi, mắt thấy tai nghe, mà những cái đó thực ra đâu phải mình. Mình là mình tự gán lên thôi. Nói tôi thấy, tôi nghe, chứ thực ra là mắt thấy, tai nghe, chứ đâu phải là tôi thấy, tôi nghe. Thành ra cái tôi đó nó ảo. Còn cái nghe, cái thấy, cái nghe là. Nhưng bây giờ mình thấy cái mình thấy tự nhiên mình đi tới đây cái mình đụng cái là mình thấy là mình phải quẹo quá. Thì cái đó là đúng. Cái đó không phải bạn ngã. Thành ra mình phải biết là cái gì là bạn ngã, còn cái gì không phải bạn ngã. Cái thấy, cái nghe cho mình phải làm như vậy, thì cái đó nó không phải bạn ngã đó. Ví dụ như bây giờ mình đi này, mình đang đi như thế này mà mình nói tôi đi, thì lúc đó mới là bạn ngã. Còn nếu không á, thì chỉ có cái chân bước, cái người di động thế, chứ đâu có tôi gì đó. Cho nên á, cái tôi đó nó là một cái ảo tượng nó dựng lên. Vì vậy cho nên á, những hoạt động của con á, phần lớn là hoạt động của pháp, tất cả đều là hoạt động của pháp, chỉ cái tôi là cái gán vô thôi. Nên khi mình loại được cái tôi mà gán vô đó đó, thì lúc đó pháp, lúc đó tất cả mọi hoạt động là pháp, chứ không phải là tôi nữa. Thì cái này là phải vipassana mới thấy ra được. Chứ còn không á, không mình cứ tưởng là cái gì cũng tôi, mà không phải tôi.
Bạch thầy, xin phép thầy vui lòng cho con hỏi câu. Nếu trong mình đau phổi, bây giờ mình uống thuốc sát trùng, có bị sát sanh không thưa thầy?
Tức là nếu như mà mình làm mà mình cố ý sát sanh á, thì là có sát sanh. Bởi vì cái tư tưởng của mình á, cái tư tưởng của mình là rất là lạ. Ăn thua tư tưởng của mình thôi, tức là ăn thua cái nghĩ, hoặc là ăn thua cái thấy, mới là gọi là nghiệp đó. Tức là cái khái mà cái tâm mà khởi ra mà tạo nghiệp á, là thiền hay bất thiền gì đó đó, là cũng trên một cái việc làm mà nó trở thành thiền, mà trên một việc làm mà nó trở thành bất thiền. Cho nên cái đó đó là tùy vào cái việc mà mình mình suy nghĩ tùy vào cái ý của mình đó. Ví dụ như bây giờ là như thế này, là khi mình uống thuốc, nhưng mà mình không, đừng có nghĩ là mình uống thuốc để mình sát sanh mà mình chỉ uống thuốc là để cho là mình khỏe thôi chẳng hạn, tức là cái ý nó khác. Khi mà mình dùng rượu, nhưng mà dùng rượu đó để làm thuốc hay là làm thức ăn, thì lúc đó lại là dùng cái rượu đó lại không phạm giới. Tại vì lúc đó đó là mình nghĩ là mình ăn thức ăn chứ không phải là uống rượu, hay là mình uống thuốc chứ không phải là uống rượu. Thành ra cái mà cái tác ý đó đó, cái tác ý đó đó là nó trở thành là thiền hết thiền, là tùy vào cái ý nghĩa của mình. Có một cái câu chuyện như thế này, mà hỏi thầy muốn trả lời được, thầy nói giờ muốn làm sao đó làm cho ai biết. Có một người Phật tử đưa một cái vị sư lớn tuổi rồi, người Miến Điện, đi khám thì bác sĩ nói là bị lại. Thì cái người Phật tử đó mới gọi điện cho thầy. Cái người Phật tử đó gọi điện cho thầy nói là bây giờ chúng con làm sao, bây giờ nếu mua thuốc sổ lại thì là làm sát sanh, mà bây giờ mà nếu mà để ngài mà bị lại như vậy thì là thì ngài là bệnh ngài bệnh rồi ngài chết làm sao. Ngài nói thầy cũng thua, thầy nói thầy cũng biết làm sao. Thì á, nó có thế này, trong một cái nghiệp á, vừa rồi có một người cũng hỏi thầy nữa, nói là ở đây cái lăng can nhà đó nó có một cái tổ ong, mà có hai vợ chồng với một đứa bé. Thì một cái đứa bé đã từng một lần đi nha thương là vì ong đốt rồi, hai vợ chồng thì lớn rồi thì nó dễ, có thể là mình đừng có gây gỗ gì với nó để cho nó cắn mình là được rồi. Nhưng mà có cái em bé trong nhà thì nó hơi khó. Thì á, người chồng á mới là gỡ cái tổ ong nó đem đi chỗ khác, còn người vợ thì nói là dày tội. Mới hỏi thầy, nói bây giờ là anh nó làm đúng hay con làm đúng. Cái đó thầy cũng thua luôn. Nhưng mà bây giờ thế này, cái đó thì thầy cũng thể nói là nên làm hay không nên làm, nhưng mà thầy nói trên cái nguyên tắc để mình làm đúng nguyên tắc đó là được. Nguyên tắc là như thế này, nghiệp nó có bốn loại. Một cái nghiệp, một cái việc làm hoàn toàn thiện là một, một cái việc làm hoàn toàn ác là hai, một việc làm là nửa thiện nửa ác là ba, và một việc làm là không thiện không ác là bốn. Nó có bốn cái loại như vậy. Thì bây giờ có những cái việc mà nó một nửa thiện một nửa ác, mà buộc lòng mình phải chọn, mình phải chọn cái việc đó. Tức là bây giờ một trong hai cái là mình phải lấy một cái nào. Bây giờ hy sinh mấy cũng lại hay là hy sinh ngài, bây giờ phải chọn thôi, chứ mà cái đó tùy theo người nào làm thì chọn đi, đừng có hỏi thầy. Tức là trong một việc làm á, mà cái thiện nhiều hơn cái bất thiện ít hơn thì mình cứ chọn. Mình thấy rõ rằng là cái việc bên này á, cái thiện nó 60 mà ác có 40 thôi, thì chọn cái việc mà thiền 40, thiền mà 60 mà ác 40 chứ sao vậy, phải không? Bởi vì có những cái chuyện trên đời này á, có những cái mình làm là hoàn toàn với tâm thiện, có những cái mình làm hoàn toàn với tâm ác, nhưng mà có những cái điều á rất là khó. Ví dụ như thế này, người ta làm cái lò gạch hay là người ta làm những cái khu công nghiệp, thì rõ ràng là người ta tạo ra những cái sản phẩm cho người tiêu dùng thì như vậy là thiện, nhưng mà cái khí thải này rồi nói chung là tất cả những cái chất thải là làm ra lại ô nhiễm môi trường. Vì vậy cho nên á, bây giờ trong cái việc làm của họ là thiện hay ác, hầu như tất cả mọi chuyện là một nửa thiền một nửa hết. Nhưng mà bây giờ mình làm cái gì mà với cái tâm thiền là được, với cái tâm thiền là với cái tâm thiền nhiều hơn là được, chứ không thể nào mà mình làm hoàn toàn là thiền. Cũng có những cái mình làm hoàn toàn thiền được, cũng có những cái mình làm bất thiền, thì cái đó là mình rõ nhất là cái khởi cái tâm của mình lên đó. Nhưng mà ngay cả mình làm một việc thiền có khi cũng là không được. Mới ngày hôm qua là thầy có một người đệ tử đến hỏi thầy một câu chuyện. Đại khái là thế này, đại khái là người đó đi lấy chồng nhưng mà bây giờ là không ở nhà chồng nữa, bởi vì ở trong nhà chồng là nó rắc rối nhiều chuyện đó, nào là mẹ chồng, nào là chuyện này chuyện kia rắc rối đó. Cho nên á là muốn đưa con đi ra ở riêng, nhưng mà là trong nhà là không cho, trong nhà không cho thì là thì cái người đó phải đi ra ở riêng, ra ở riêng mới đi làm việc, đi làm ăn rồi này kia, rồi thỉnh thoảng về thăm đứa con thôi. Nhưng mà khi về thăm con á thì thấy là con không được nuôi kỹ, cho nên muốn đem về mà bên nhà trò nuôi. Nhưng mà đem về nhà trò nuôi á thì lại là bên đó bên gia đình chồng không cho. À, đại khái như vậy. Nhưng mà thầy nói như thế này, cuộc đời không ai biết được. Con nghĩ là con đem nó về nuôi thì nó tốt hơn. Nhưng mà có khi nó ở bên kia nó chịu cực chịu khổ, nó lại lên người cũng có ai biết được. Có khi mình đem về mình nuôi rất là tử tế đàng hoàng thì nó lại ý lại, nó lại không lên người, cho nên mình không biết đâu nói được. Rồi bây giờ mặc dù là người mẹ thì thương con cho nên cứ muốn đem về, nhưng bây giờ giả sử một cái chuyện gì rủi ro, đứa bé tự nhiên nó chết, thì lúc đó người ta lên án là nếu mà ở đây thì đâu có chết. Người ta sẽ nói thế, tài đem đi mà nó chết đi thì nó cũng rắc rối nữa. Cho nên không biết là bây giờ ở giữa cuộc đời này không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đòi hỏi là mình phải đầu tiên là phải là cái gốc của mình là phải sáng suốt để đồng lành trước cái đã. Cho trong cuộc đời này là vô cùng nhiều những cái rắc rối, nhưng mà đầu tiên là cái gốc, giống như là Trương Vô Kỵ là phải có nội lực cái đã. Nội lực cái là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, phải thận trọng chú tâm quan sát cái đã, là cái chính, tức là mình phải giữ gốc cái chính cái đã. Rồi khi đó đó, khi mình là nó đã chính khí rồi á thì cái đó mình ứng xử đó, là tùy duyên mà ứng xử sao cho nó đúng tốt. Mà đúng tốt á thì có cái tốt 100%, có cái thì tốt 50-70%, có cái là xấu, là cái vậy. Thì cái đó bây giờ mình phải là trong cuộc sống là đòi hỏi mình phải biết cách ứng xử như thế nào mà cho nó hợp tình hợp lý. Tất nhiên mình không thể nào mà mình có những cái không thể nào mà mình đòi là phải chu toàn được, không thể nào chu toàn được, chu toàn là mình nghĩ thôi. Chứ còn mọi chuyện đều là bất toàn, cuộc sống nó là bất toàn. Cho nên nếu như mình cảm thấy là thôi mình chết được, mình không cần uống thuốc, nếu mình nghĩ được như vậy thì mình cứ đừng uống thuốc vậy thôi. Còn nếu mình nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải uống thuốc bởi vì mình còn nhiều việc, mình còn nhiều việc để mà làm, ví dụ như mình còn nuôi con, hay là mình còn phải cùng từ cha mẹ, hay là mình còn làm một cái trách nhiệm gì đó với mọi người, thì bây giờ mình phải uống thuốc cho lành. Cho nên Đức Phật Lai Lạt Ma đó, ông mới nói thế này, là vì chư tăng mà Tây Tạng á là họ không ăn chay, họ ăn thịt dắt. Ở trên Tây Tạng là người ta nuôi con dắt nhiều á, thì có người mới hỏi rằng là tại sao mà chư tăng mà lại đi ăn thịt dắt. Thì ngài nói là một con dắt mà nó nuôi được mười mấy ông sư thì cũng tốt quá rồi chứ còn gì nữa. Thành ra nói chung là nó cũng phải du di mà ăn thua cái tâm mình thôi, ăn thua cái tâm mình là cái chính à. Còn ai hỏi được không?
Thầy vui lòng cho tôi hỏi. Ở bên tịnh độ mình thấy niệm Phật mình phải vậy niệm Phật phải làm thế nào mới là niệm Phật, thưa thầy giải nghĩa chúng con hiểu.
Cái niệm niệm Phật á, cũng như hồi nãy chị Phật tử đây cũng có hỏi niệm Phật, thì thầy cũng có nói sơ sơ đó, bởi vì cái mục đích của niệm Phật á, là thế này, cái tâm của mình á, nó sở dĩ mà nó không tròn vẹn được, nó không nhất như được, thân tâm không nhất như được là bởi vì cái tâm nó cứ bay nhảy lang thang ra bên ngoài. Cái lang thang bên ngoài đó nó biểu hiện qua ba thứ, một cái là tạp niệm, hai là thất niệm, ba là vọng niệm. Thất niệm tức là cái tâm nó đi ở chỗ khác cho nó không ở nơi mình, gọi là thất niệm. Tạp niệm tức là nghĩ cái này nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nhảy qua cái này qua cái kia, đó là tạp niệm. Còn vọng niệm á tức là nghĩ sai, cho là thế này cho là thế kia gì đó là cái là vọng niệm. Thì bây giờ niệm Phật á là mục đích là đạt được nhất niệm thanh tịnh, tức là làm sao mà còn một niệm thôi, chứ không có nhiều niệm. Một niệm tức là một niệm gọi là vô biệt niệm, tức là không có cái niệm gì khác, chỉ có niệm Phật thôi. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật làm sao mà để cho mình sáng suốt định tĩnh trong lành trở lại. Bên Nam Tông á thì lại là không niệm một vị Phật mà niệm cái ân đức, thì trong cái ân đức đó, đó là Arahant Samma Sambuddho đó, thì Arahant tức là thanh tịnh. Trong thanh tịnh đó là có trong lành và là định tĩnh, và Samma Sambuddho tức là hoàn toàn sáng suốt. Như vậy á thì bên Phật giáo Nguyên Thủy á là niệm cái ân đức Phật, chứ không phải là niệm một đức Phật mà niệm ân đức Phật, tức là cái đức tính của chư Phật đó. Thì khi mình niệm á thì mình trở về với cái đức tính sáng suốt định tĩnh trong lành của tất cả Phật đó. Thì mục đích á là cũng để trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy á là thiền với tịnh á là cũng giống nhau. Mục đích của tịnh là để đưa về sáng suốt định tịnh trong lành, mục đích của thiền cũng đưa về sáng suốt định tịnh trong lành đó. Thì á là niệm Phật á là nó đơn giản hơn, cho nên ai cũng làm được, ai cũng làm được. Nhưng mà có một cái điều là phải chỉ đúng cách đúng được, còn nếu không á thì người ta lại đâm ra niệm Phật rồi tham muốn cái này cái kia, rồi cầu cái này cái nọ, đâm ra rồi cứ nghĩ đâu á, nghĩ đến cái gì đâu á mà mình không có sáng suốt định tĩnh trong lành, trong đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi chuyện đây, trong cái hành động nói năng suy nghĩ đây, thì như vậy là mình lại đánh mất cái thực tại. Mà như vậy tức là gì, trong ba cái là cái gì, là thất niệm rồi, tức là đánh mất cái hiện cái thực tại, mà tâm nó nghĩ tới chỗ nào là thất niệm rồi. Mà bây giờ cái chỗ đó là mình có thấy thật chưa hay là mình tưởng tượng? Nếu tưởng tượng tức là vọng niệm, rồi mình cứ nghĩ thế này thế kia, mình không chắc được cái nào hết trơn thì tạp niệm. Thì như vậy là không chừng là niệm Phật niệm Phật thì phải trở về được cái sáng suốt định tĩnh trong lành mới là đúng. Còn nếu niệm Phật mà nó sinh ra thất niệm, vọng niệm, tạp niệm á thì coi như là chưa có niệm Phật gì cả. Mà niệm Phật để nó từ cái thất niệm, vọng niệm, tạp niệm, mà bây giờ nó tăng thêm cái thất niệm, vọng niệm, tạp niệm thì là không được. Nên nó có cái là nhất niệm thanh tịnh. Quan trọng là cái nhất niệm thanh tịnh. Thật ra nhất niệm thanh tịnh rồi thì bỏ luôn cả cái câu niệm đó. Cho nên có năm cái pháp niệm gọi là ngũ niệm pháp. Tức là lúc đầu tiên là mình dùng niệm Phật này, hay là người nào trì chú này, hay là cái người nào tụng kinh, hay là người nào thiền định, hay làm gì đó là thì giai đoạn đầu đó là giai đoạn để mà giữ lại được cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là cái tâm nó phải trọn vẹn với thực tại gọi là thanh tịnh. Còn cái tâm mà nó chạy nhảy lung tung là cái đó là không phải thanh tịnh. tâm đó gọi là tâm vọng động hay là tâm tán loạn. Một bên là tâm tán loạn dao động, còn một bên là tâm là thanh tịnh vắng lặng. Thì dưới tâm tròn vẹn với hiện tại là tâm thanh tịnh. Thì bây giờ sau khi niệm rồi và tâm nó được thanh tịnh rồi, nhất niệm thanh tịnh rồi, thì lúc đó là mình buông luôn cái câu niệm nó ra. Bởi vì nó còn cái câu niệm á, nó vẫn còn một niệm. Khi nào mà nó không còn một niệm nữa thì lúc đó nó mới hoàn toàn là sáng suốt định trong lành. Sáng suốt định tịnh trong lành là tức là trở về với cái bản tâm rồi đó. Thì khi mình trở về bản tâm rồi á, mà nếu mà mình cứ giữ cái bản tâm đó không là không được. Giống như hồi nãy mà nói ngồi rồi bà chỉ có tịch tịnh với là cái ngồi đó không á thì vẫn chưa được. Mà là bây giờ này phải sử dụng cái tâm thanh tịnh đó để mà soi chiếu tất cả mọi hoạt động. Tức là bây giờ mình phải lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành hay thần đồng chú tâm quan sát đó để mà đi đứng nằm ngồi làm bất kỳ việc gì mình cũng đều thấy rõ. Thì khi đó nó mới ra cái dùng nhá, chứ còn nếu mình ngồi mà nó yên tĩnh rồi thôi còn gì nữa. Cái mà ngồi nếu mình yên tĩnh không thôi á, mà nhiều người rất là mê cái yên tĩnh đó, nhưng mà cái đó người ta gọi là trầm không tề tịch. Tức là rơi vào cái không cái tịch mà không được. Tâm thì rộng lặng trong sáng là tốt rồi, nhưng bây giờ phải sử dụng cái rộng lặng trong sáng đó mà soi chiếu vào đi đứng nằm ngồi tất cả mọi hoạt động. Thì khi đó nó mới đem đến cái có thể có tướng có dụng đàng hoàng nhé, cho mình trú vào trong cái thể không đâu được. Cho nên đó, bước thứ nhất á là niệm, đem nhất niệm cho thanh tịnh. Bước thứ hai á là khi mình tâm thanh tịnh rồi á, cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà giữ được cái tâm thanh tịnh đó. Nhưng mà giai đoạn thứ ba đó là lấy cái tâm thanh tịnh đó để mà soi chiếu tất cả mọi hoạt động. Và giai đoạn thứ tư đó là cái soi chiếu đó nó trở thành là tự nhiên. Lúc đầu là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà sau đó thì mình chỉ cần là rộng lặng trong sáng, mình chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Còn là nó thấy thân thì thấy, nó thấy thọ thấy, lấy tâm thấy, thấy cái gì đó thấy, tức là cái gì nó cái gì cũng được, lúc đó cái gì đối tượng gì thì mình thấy cái đối tượng đó. Cho mình không cần phải là định vào một cái, không phải là giữ vào một thân không hay là thọ không, tâm không gì hết, mà là tất cả. Còn được giai đoạn năm thì phải nói đâu, tức là một cái người mà bây giờ đi đứng nằm ngồi tất cả mọi chuyện đều là sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không phải giới hạn vào đâu hết, mọi hoạt động trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Thì nhiều người là họ chỉ dừng lại ngang cái chỗ niệm Phật giai đoạn thứ nhất, nhưng mà thậm chí đó là giai đoạn thứ nhất họ làm ngược lại, tức là thay vì để cho nhất niệm thanh tịnh thì bây giờ là họ lại toàn là cầu cái này cầu cái kia đủ thứ, mà thành ra nó cũng thành ra là vọng niệm mất rồi, chứ không còn là cũng còn là nhất niệm thanh tịnh nữa. Rồi ai hỏi gì nữa?
Xin phép thầy, con người khi thoát rồi có linh hồn không thưa thầy? Rồi con người thoát rồi đi đâu, có linh hồn không?
Theo đúng Phật giáo á, mặc dù Phật giáo cũng có nói là luân hồi sinh tử đồ này nọ, nhưng mà thật ra cái mục đích của Phật giáo không phải là cái đó, mà mục đích của Phật giáo là chỉ ra cho mình thấy ngay tại đây là tại sao khổ, nguyên nhân gì mà phát sinh ra khổ, và ngay tại đây mình có thể chấm dứt được cái khổ đó được không. Đạo Phật là như vậy thôi. Nếu như mà ngay bây giờ đó mà mình có thể là sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình có thể là chấm dứt cái khổ ngay tại đây, cái đó là cái chính. Còn cái chuyện á là có linh hồn hay không, hay là có đi về đâu á, thì cái đó không cần biết tới. Bởi vì thế này, nói như bên đạo Thiên Chúa là nói cũng hay á, tức là nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là bây giờ mình chỉ lo chánh niệm tỉnh giác, cái là mình chỉ lo niệm Phật, mình lo tu tập, mình lo an hiền ở lành thôi. Còn cái chuyện đó là mình sẽ là được đi về đâu á, cái chuyện nó để trời đất lo, mình phải lo. Theo Phật giáo đó thì là trong người mình đó là nó có hai phần, gọi là danh và sắc. Danh tức là cái tâm, còn sắc tức là cái thân. Thì cái tâm á là nó mượn cái thân này để nó tạo ra những cái hiệu ứng mà trong đạo Phật gọi là cái nghiệp. Thì khi mình tạo ra cái nghiệp á, tức là mình đã tạo nhân rồi á, thì nó sẽ có quả. Cái nhân quả đó nó tùy theo ở nên mỗi người mà cái sử dụng cái tâm như thế nào, rồi sử dụng pháp như thế nào, mà nó sẽ ra, nó sẽ tiếp tục là đi theo cái hướng đó. Bây giờ ví dụ như thế này đi, giả sử như bây giờ mình cho hai người hai hướng, một người này đi ngã này hoạt động cái gì đó hoạt động, người này cho đi ngã này hoạt động gì đó thì hoạt động, thì họ sẽ là tùy theo cái môi trường, là tùy theo mọi chuyện mà mỗi người họ sử dụng cái thân tâm của họ, và họ tạo ra một cái kiểu khác, bên này nó tạo ra một kiểu khác. Thì tạo ra kiểu nào đó thì nó sẽ ra cái đó. Ví dụ như người này mà rượu chè cờ bạc thì người này sẽ là phá sản. Còn nếu người này mà lo làm ăn đàng hoàng, đạo đức tốt đẹp thì nó sẽ là có uy tín, đại khái vậy, hay là mạnh khỏe. Thế thì á, cái thân và cái tâm này đó nó tạo ra một cái động lực, mà cái động lực đó nó sẽ là tạo ra cái nhân quả. Mình tạo nhân gì thì nó sẽ ra quả đó. Vậy thì không phải là một linh hồn hay là không phải cái gì cả, mà nó là một cái thân và tâm đang kết hợp với nhau để mà hoạt động. Và cái thân tâm đó hoạt động á như thế nào á thì nó tạo ra một cái chuỗi nhân quả. Và tạo ra chuỗi nhân quả thì nó sẽ ra cái tiếp sau. Cho nên là tùy thuộc vào cái mà mình đang làm thì nó sẽ tạo ra cái trong tương lai. Và theo cái định luật của cái nhân quả nghiệp báo đó thì sau khi mình chết thì cái hiệu ứng của cái thân tâm này mình đang làm đây đó thì nó sẽ tạo ra một cái lực. Cái lực đó nó cũng đầy đủ ngũ uẩn, chứ không phải là chỉ cái tâm không. Sau đó nó cũng đầy đủ ngũ uẩn. Nhưng mà cái xác thân á thì là nó tan rã, cái xác thân là nó chết đi, tức là cái màn sống nó ngưng lại. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm này không phải là cái tâm không, mà cái tâm này nó đã là gọi là tâm sinh vật lý, tức là cả tâm lý, cả sinh lý, cả vật lý. Thế thì cái con người hoạt động đó, cái con người, mỗi con người hoạt động đó, mà con người hoạt động đó là tạo ra bởi cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp mình này á, tức là trong cái nghiệp đó nó không phải chỉ có tâm không, mà có cả thân, cả mọi thứ. Và nó lại trở thành những cái chủng tự, nó trở thành ra là những cái đơn vị mà nó gieo vào ở trong vô thức. Ở trong vô thức đó mình nhớ mình là mình, cho mình không có nhầm lẫn mình với người khác. Ngay cả trong giấc ngủ mình cũng thấy mình là đi này đi kia, làm này làm nọ, chứ không phải người khác. Vì vậy cho nên đó là dù cái xác thân này nó mất đi mà cái hình ảnh đó nó vẫn cứ còn. Cái hình ảnh đó nó không phải chỉ tâm không, mà nó là có xác thân nữa. Nhưng mà cái xác bây giờ là cái xác tưởng, chứ không phải là cái xác vật lý, mà là cái xác tưởng. Nhưng mà cái xác tưởng này, bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Đây mình nói vật lý thôi. Cái hạt cam, trong cái hạt cam á thì nó chỉ có hạt thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nói như vậy là lầm. Thực ra trong hạt cam thì nó đã đầy đủ cây cam trong đó rồi. Cho nên bây giờ gieo cái hạt cam xuống thì nó sẽ nở dần, là nó sẽ ra cây cam. Phải không? Sao ở đâu mà nó ra cây cam được? ở đâu mà nó ra cái cam được? Nó chỉ là cái hạt thôi, mà bây giờ sao nó ra cái cám? Sao nó không ra cái gì khác mà nó ra cái cám? Cho nên á, trong cái hạt đó đó, nó đã lập trình một cái cây cam rồi. Vì vậy cho nên á, bây giờ khi mình chết đi thì không phải là cái tâm, ai nói rằng là có một cái linh hồn mà đi vơ vơ nó là không đúng, mà là một cái lực, mà cái lực đó nó vẫn gồm có ngũ uẩn trong đàng hoàng. Nhưng mà cái ngũ uẩn đó là sắc uẩn á, bây giờ cái sắc này là trở thành là sắc tưởng. Sắc tưởng nghĩa là sao? Bây giờ nói như ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình nhớ lại mẹ mình, cái là tự nhiên mình thấy mặt mày đàng hoàng, phải không? Nhưng bây giờ mẹ mình mất rồi, tức là cái xác thân của mẹ mình đâu có. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng là mình vẫn thấy mẹ mình, tức là mình tưởng tượng được, thì cái xác đó gọi là xác tưởng. À, thì con người đó khi mà tái sinh đó là cái xác tưởng đó đóng góp một phần cái thân người sau. Cũng như bây giờ cái hạt cam á, là nó là thu lại tất cả những cái mà đơn vị gì đó trong đó, yếu tố gì đó của cây cam rồi. À, cây cam đó, cây cam hả, nó là một cái trái. Cái trái, trong cái trái đó nó có một cái hộp, mà trong cái hộp đó đó là nó đã lập trình thành một cây cam rồi. Cho nên khi nó gieo xuống thì nó ra cây cam khác, cho nên nó không thể ra cái ổi được. Thì cái nghiệp của mình cũng vậy. Nghiệp của mình bây giờ nó trở thành một ngũ uẩn, mà một cái lực trong đó có cả thân, cả sắc thọ tưởng hành thức, năm cái uẩn đó đó. Nhưng mà bây giờ nó là ở dưới cái dạng là một cái năng lực, chứ không phải là ở dưới cái dạng mà một cái sắc thân này. Nhưng mà cái sắc thân đó nó vẫn cứ có trong đó, nó vẫn cứ có trong đó ha. Do nên là gieo hạt cam đa thì nó sẽ ra cây cam. Còn cái người này á, là khi chết rồi á thì nó sẽ ra một cái người mà đúng với cái người mà họ đã tạo ra thành một cái lực đó. Thì cái lực đó đã gọi là cái lực patisamthi, tức là kiết sinh thức. Nhưng mà trong cái kiết sinh thức đó, nó không phải chỉ đơn giản là một cái linh hồn hay một cái tâm, cái tâm không, mà trong đó đó là nó có cả những yếu tố khác, là nó sẵn ở trong rồi. Cho nên bây giờ nó chỉ cần là nó nở ra, ví dụ như cái trứng bây giờ, nếu cái trứng nó mới sinh ra cả mình đập ra đâu có gì đâu, vậy mà nó sẽ hình thành nó hồi thành ra con gà con, rồi tự nhiên nó bung ra thì nó sẽ lớn lên là thành con gà, chứ nó đâu có ra thành con vịt được, nó không ra thành con khác được. Thì cái nghiệp của mỗi người á, khi mà mình đã làm rồi á, thì nó sẽ tạo thành nó một cái năng lực và nó sẽ tái sinh. Mà cái đó không phải là linh hồn, mình nói linh hồn thì cũng đúng, nhưng mà nó có một cái lực, cái lực đó là bao gồm nhiều thứ trong đó. Đại khái là vậy.
Thưa thầy, cho em con hỏi cái ý mà thầy giải thích đó, thì như vậy thì cái linh hồn, cái năng lực đó thì của mình đó, nó có tác động lên của người khác không? Ví dụ như những cái người mà ví dụ mỗi người có cái nghiệp, có cái năng lực của mình đó, nó tạo được cái hạt giống đó, thì những cái người trong gia đình của mình đó có tác động làm thay đổi cái đó không? Ví dụ bên kia là ví dụ như họ cầu nguyện, họ hồi hướng để nó thay đổi những cái nghiệp cho những cái người mà của mình đó, thì đó
có tác động, có tác động, có tác động. Tác động là như thế này, cái tác động nó như thế này ha. Ví dụ như bây giờ cái hạt cam, nhưng mà nếu cái hạt cam đó nó vào tay một cái người, mà cái người đó là cái duyên á, đây cái duyên á, tức là cái duyên của cái hạt cam đó nó vào tay một cái người nông dân mà lại là siêng năng và biết cách trồng, thì anh ta sẽ là bỏ phân tưới đồ này kia, trồng chỗ này kia đúng, cho nên nó sẽ ra một cây cam rất là tốt. Đại khái như vậy nè, tức là có tác động của bên ngoài. Cái gốc của nó thì là nhất định là phải về thôi, nhưng mà cái tác động của bên ngoài làm vẫn có ảnh hưởng đến nó, và đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến những cái bên ngoài. Ví dụ như thế này, nó có những cái trái cam ngon, cho nên nó cung cấp cho sức khỏe của những người mà trong cái nhà đó người ta trồng cái cam đó. Vậy thì nó có ảnh hưởng hộ tương chứ không phải là không có. Nhưng mà ảnh hưởng hộ tương thì ảnh hưởng hộ tương, chứ không phải là cây cam nó có thể trở thành cái ổi. Tức là cái nghiệp của ai tạo như thế nào thì nó sẽ ra thế đó, chứ không thể nào mà tạo bên này mà nó ra bên kia là không thể nào được. Nhưng mà ảnh hưởng với nhau thì có. Ảnh hưởng cái người này, ví dụ như trong một gia đình, mà người ta nói rằng là nếu mà có một trong gia đình có một người mà tu hành đắc đạo đạo á, thì cái gia đình sẽ được hưởng. Không phải là người này đắc đạo mà họ hưởng, nhưng mà cái người đó, cái người mà đức đồ mà đắc đạo như vậy á, thì cái nhà đó sẽ học, sẽ ảnh hưởng được cái tốt đó. Thì ảnh hưởng thì có, chẳng phải là người này làm người kia được, phải không? Ảnh hưởng thôi. Ảnh hưởng thì có.
Dạ thưa thầy, nếu mà mình lúc nào mình cũng định tĩnh trong lành và sáng suốt, đến khi mà mình thắt tở mình ra đi, mình có bị nghiệp dẫn, nghiệp nó dẫn mình đi.
Nghiệp thì vẫn là nghiệp. Tức là ví dụ như thế này, bây giờ mình sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà cái nghiệp của mình á là đi tới đó thì sẽ gặp một cái tai nạn, thì nó vẫn tới đó gặp tai nạn. Nhưng mà khi tai nạn á, một người sáng suốt định tĩnh sẽ khác với một người mà gặp tai nạn mà không sáng suốt định tĩnh. Chắc còn tới đó gặp tai nạn và cứ gặp tai nạn thôi.
Dạ thưa thầy, khi mà mình cũng định tĩnh trong lành sáng suốt, đến khi mà mình tắt thở mình đi, mình chết á, khi mình chết á thì cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi qua tái sanh.
Cái này tùy theo. Nếu cái mức độ sáng suốt định tĩnh trong lành mà là tới cái mức độ của một vị A La Hán, tức là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, không còn một cái gì xen vào được cả, thì coi như là chấm dứt tử. Còn nếu như là một vị Tu Đà Hoàn cũng là bậc thánh, tức là cũng đã sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mới ngang Tu Đà Hoàn độ thôi á, thì có thể là còn tới, có thể là giác ngộ ngay là tại đó, mà cũng có thể bảy kiếp nữa, đại khái vậy đó. Còn nếu như mình là cái người mà tu tập sáng suốt định tĩnh thôi, cũng có thể là mình còn rất nhiều. Giả sử như bây giờ nguyện thành bậc chánh đẳng kết giác đi, giả sử vậy đi, thì bây giờ là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó có thể là còn rất nhiều a tăng kỳ kiếp để mà lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà học tướng tính tướng thể dùng của các pháp để sau này mà làm lợi ích chúng sanh, thì nó lại khác nữa. Nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đã tốt rồi. Chứ còn nó tới ngang đâu á thì cứ tùy trình độ ngang đó. Phải không?
Con đang nghi, con không biết phải định tĩnh trong lành sáng suốt là mình, nếu mà thường mình sống với nó thì mình có là phải là cảnh sơ thiền.
Sơ thiền được, sơ thiền cũng vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sơ thiền cũng sáng suốt định tĩnh trong lành.
Và bạch sư, hồi nãy như sư nói thì là có cái lực thì nó sanh ra những cái ngũ uẩn, thì con thấy là như là khi cái tâm hộ kiếp của mình nó dứt dòng rồi đó, thì cái tâm tử nó sinh, rồi cái tái sinh nó sinh, thì cái tâm tử như vậy nó có dứt cái tâm tử không? Rồi cái tâm, nếu mà cái tâm hiện tại của mình nó đã là cái tâm tử rồi, thì còn cái tâm nào để mà đi tái sinh? Và nếu cái tâm tái sinh như vậy thì nó có giống cái linh hồn của các ngoại đạo khác không? Và khi mà cái tâm tái sinh đó, nó là cái lực để nó biến thành cái ngũ uẩn, cái sắc thọ tưởng hành thức tưởng á, tức là sắc tưởng thọ tưởng hành tưởng sắc tưởng, thì như vậy là mình chấp nhận là có một cái tâm nó triền miên, nó đi tái sinh. Khi cái tâm hộ kiếp của mình, cái pha văn ga của mình dứt dòng á, thì cái tâm tử nó dứt, và cái tâm tái sinh nó theo nghiệp lực nó sinh. Thì như vậy mình có chấp nhận là mình có một cái tâm cứ triền miên sanh tử không ạ?
Cái này thì nó rất rõ. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu, là một người học từ lớp 1 cho đến khi đậu chiến sĩ, thì á là cũng là cái tâm, cái người nó học cái người học lớp 1 cũng là dùng cái tâm học, rồi đến lớp 2 cũng cái tâm học, nhưng mà trong cái tâm đó đó thì là qua nhiều cái học hỏi, qua nhiều cái hoạt động của mỗi người đó thì nó lại tạo ra một khác. Như người học lớp 1 mà lại là đứng thứ nhất, người học lớp 1 là đứng thứ hai, thứ ba, có người học lớp 1 đứng lớp chót chẳng hạn, như vậy là tùy vào cái hoạt động của cái tâm đó. Như vậy mỗi cái tâm nó vẫn khác nhau. Cái tâm lớp 1 nó khác, qua tâm lớp 2 nó khác, qua tâm lớp 3 nó khác. Nó giống như thế này. Nó giống như mình thắp một cái đèn. Thắp một cái đèn sáp đi. Rồi mình ngồi mình quan sát thì mình thấy là cái đèn nó cứ xuống dần. Thế bây giờ mình thấy này. Cái ngọn lửa đó nó là một ngọn lửa hay là nhiều ngọn lửa? Hả? Một ngọn lửa là cũng sai, mà nhiều ngọn lửa cũng sai. Là bởi vì như thế này, nếu nói là một ngọn lửa, cái ngọn lửa mà ở đây đó là nó có cái sáp đây này, cái sáp ở cái khúc này này, rồi cái tim ở khúc này này. Bây giờ cái sáp ở khúc này nó mất rồi, cái tim ở lúc này cũng mất rồi, cho nên nó qua cái tim khác, nó đã qua cái sáp khác rồi, tức là ngọn lửa khác. Cho nói là một ngọn lửa là không đúng, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói là ngọn lửa khác cũng không đúng, bởi vì nó vẫn liên tục, nó vẫn liên tục từ cái đầu cho đến khi cái sáp nó hết. Cái tâm mình cũng vậy, cái cơ thể của mình này, nó cái tâm nó ở trong cơ thể của mình. Khi thì mình nghe cái này là nó thêm cái rồi nè, khi mình thấy cái kia là thêm cái nữa nè. Rồi mình ăn cái này cái chia vô một cái nó thêm một cái nữa, tức là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý thì cái nhận thức của mình nó thêm bớt thay đổi rất nhiều. Khi kia mình bày toán thì mình giải không ra, nhưng mà sau khi mình hiểu rồi thì mình lại giải ra. Như vậy á là cái tâm của mình nó vẫn là thay đổi rất là nhiều, cho nó không có dừng lại ở đâu cả. Nó không phải có một cái tâm nhất định là phải thế nào cả, mà là cái tâm đó đó là kết quả của những cái mà nhận thức rồi thành nó biến đổi. Và cái tâm đó nó cũng sinh diệt nữa. Ví dụ như giờ con mắt mình thấy cái sắc xong rồi thôi, phải không? Nó mất rồi, sinh rồi diệt rồi. Bây giờ tai nghe âm thanh cái là nó sinh rồi diệt rồi, liên tục là nó cứ sinh diệt như vậy. Nhưng mà sinh diệt mà bây giờ mình nói là cái tâm sinh diệt như vậy cho nên đó là nó mỗi lúc mỗi khác thì cũng không đúng. Nhưng mà nói là từ đầu đến cuối cùng một tâm thì cũng không đúng. Cho nên đó, nếu như mình nói là lúc đầu tâm khác, sau tâm khác thì như vậy là đoạn kiến. Còn mình nói rằng là lúc đầu tâm đó, lúc sau cũng tâm đó thì mình thành thường kiến. Nhưng mà cái này nó rất dễ hiểu. Dễ hiểu là bởi vì nó tùy duyên mà nó thay đổi, và nó sẽ thay đổi chất lượng của nó. Từ một đứa nhỏ mà học lớp 1 mà bây giờ là thành tiến sĩ là nó khác hẳn. Nó khác hẳn. Nhưng mà cái tính chất của cái tâm á thì nó lại là không thay đổi. Nhưng mà không phải là vì tính chất không thay đổi mà là cái tâm không thay đổi. Tính chất không thay đổi là ví dụ như tính chất của đất là đất, cho tính chất của đất là không thay đổi. Nhưng mà đất là biến hóa vô cùng. Tính chất của nước cũng không thay đổi. Tính chất của đất này, nước này, lửa này, gió này, hư không và tánh biết, tức là cái tâm á là luôn luôn thay đổi. Nhưng mà bản chất của nó thì vẫn là không thay đổi. Tức là cái tâm là biết. Được rồi. Cho nên nó cái bản chất của nó không thay đổi. Nhưng mà cái sự kết hợp của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, của cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó đó, nói lại là thành ra vô có ai, không ai giống, không ai giống ai hết. Mọi người ngồi đây là không có ai giống ai hết. Vì vậy cho nên mình nói là một cũng được, mà mình nói là nhiều cũng được. Mà khi mà mình đã đặt thành vấn đề đó vào rồi đó, thì là cả ngàn năm cãi nhau. Cho nên đạo Phật không có đặt thành vấn đề đó, mà đạo Phật cái là tại đây và bây giờ này, là khổ tập diệt đạo, có thấy không? Vậy thôi. Nếu khởi lên một cái ý tưởng, một cái ta ảo tưởng tham sân si thì là đau khổ. Nếu không khởi lên cái ta ảo tưởng tham sân si thì đây là an lạc, là niết bàn. Vậy thôi. Chứ còn á, đạo Phật không có nói đến chuyện là có linh hồn hay không linh hồn, linh hồn là một cái là hai là khác, vì tất cả những cái đó 62 chủ trương về cái này á đều là tà kiến hết. Trong cái kinh Phàm Võng á là 62 cái chủ trương về cái tâm và cái tức là danh sắc thôi á, tức là 62 cái chủ trương về danh và sắc à, hay là về bản ngã và thế giới à, thì nó thế này, nó chủ trương là thành tài. Còn bây giờ mình cứ ngay trên cái thực tế này, ví dụ như mình biết là cái gì, không biết tâm là cái gì, là cái gì, nhưng bây giờ thầy đưa cái tay có biết không, có thấy không? Vậy là có cái tâm, chứ còn không biết tâm nằm ở đâu, không cần biết. Mình có sử dụng, quan trọng là mình có sử dụng cái tâm đó để mà thấy mà nghe, mà khi mình thấy mình nghe không có tạo ra cái đau khổ phiền não là được rồi. Còn bây giờ mình đừng có lý luận đó là cái tâm là nó thế nào, rồi tâm là phải thế này thế kia gì hết á, tức là nó phải trên cái thực, trên cái thực mình đang sống để mà thấy ra. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Còn nếu lý luận á thì cả ngàn đề này chưa có ngã ngụ vào đâu hết đó. Tức là mình biết sống á, quan trọng là mình sống với những cái yếu tố đó, mà mình có nhìn ra tất cả những yếu tố đó để mình sống cho tốt hay không à, đại khái là vậy. Còn nếu không một cái là rơi vào triết học liệt. Có hai cái mà một đạo Phật đã biến thành triết học và tín ngưỡng. Thực ra đạo Phật không phải là triết học mà cũng phải là tín ngưỡng, mà đạo Phật là sống thực. Cho nên ông Ramakrishna ông mới nói là Buddhism is a way of life, tức là đạo Phật là lẽ sống, chẳng phải là không có triết lý, không có lý luận, và cũng không có là mê tín. Mê tín thì rơi vào tín ngưỡng, mà lý luận thì rơi vào triết học. Còn bây giờ là sống thực, tức là tại đây và bây giờ mình có thấy là mình đang sống như thế nào hay không. Vậy thôi. Đức Ngài nói là à, cái giáo lý của Đức Phật á cũng giống như là cái cây trong rừng á. Nhiều khi mình vô trong rừng á là mình muốn tìm cái loại cây mà mình lại đi đem cái ngọn cây, đem lá cây về. Có người thì khá hơn chút rồi đem cái vỏ cây về, có người khá hơn chút nữa đem cái giác cây về, nhưng mà cũng chưa phải là cái loại. Thì á bây giờ mình phải trở về cái cốt lõi mà sống thực á mới được. Thì tất cả những cái điều mà thầy nói nào là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, phải thần trọng chú tâm quan sát, chỉ để là sống thôi. Quan trọng là mình sống sao mà cho nó tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha là được rồi.
Y đàng nô nha tỳ na hôn tô su ki ta hôn tu nha. Y đàng nô nha tỳ na hôn tô su ki ta hôn tu nha ta yo. Y đàng nô nha tỳ na hôn tô su ki ta hôn tu nha ta yo.